Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 12 với đề tài Lời Cầu Nguyện, căn cứ trên thư Philip chương 1 từ câu 9 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đi đôi với các lời chào thăm anh em tín hữu và cảm tạ Chúa là một lời cầu nguyện khẩn thiết và linh nghiệm của sứ đồ Phao-lô. Phao-lô viết trong chương 1 từ câu 9 đến câu 11 của bức thư gửi anh em tín hữu Philip. Tôi cầu nguyện cho tình yêu thương của anh em ngày càng chan chứa, cho tri thức và sự sáng suốt của anh em ngày càng sâu rộng, đến nỗi anh em biết quý chuộng những điều tuyệt hảo, giữ tâm hồn trong sạch và sống một cuộc đời hoàn toàn, không ai chê trách được cho đến ngày Chúa trở lại. Cầu chúc anh em luôn kết quả tươi đẹp trong nếp sống công chính, điều ấy chứng tỏ anh em thật là con cái Chúa và đem vinh quang về cho Thượng Đế. Phao-lô cầu nguyện cho tất cả các tín hữu ông quen biết, nhất là những người ông đã dìu dắt về với Chúa. Riêng trường hợp anh em tín hữu Philip, Phao-lô cầu nguyện đặc biệt cho họ, cầu xin Chúa ban cho họ ba điều quan trọng. Thứ nhất, cầu cho tình yêu thương họ càng ngày càng chan chứa. Thứ hai, cầu cho tri thức và sự sáng suốt của họ ngày càng sâu rộng. Thứ ba, cầu cho họ luôn kết quả tươi đẹp trong nếp sống công chính. Ba điều Phao-lô cầu nguyện cho tín hữu Philip liên hệ đến ba sinh hoạt của tâm lý con người: sinh hoạt tình cảm, sinh hoạt tri thức và sinh hoạt hoạt động. Thứ nhất, tình yêu thương của anh em tín hữu ngày càng chan chứa. Tình yêu thương nổi bật trong sinh hoạt tình cảm của con người, nhưng Phao-lô nói đến tình yêu trong một ý nghĩa cao xa, không phải tới tình yêu thương, tình của con người. Ngay trước khi ghi lời cầu nguyện này, Phao-lô vừa nói đến tình yêu thương ưu ái của Chúa cứu thế, là tình yêu thương làm nền tảng cho tình yêu thương của ông đối với anh em tín hữu. Khi cầu nguyện cho tình yêu của anh em tín hữu, Phao-lô nói đến chính tình yêu đó, tức là tình yêu thương bắt nguồn từ tình yêu thương của Chúa cứu thế. Phao-lô không cầu nguyện cho họ bắt đầu có tình yêu thương vì mỗi người thật lòng tin Chúa đã được Chúa truyền cho thứ tình yêu thương siêu việt đó. Họ đã có rồi, tình yêu chỉ cần tăng cường, phát triển. Bản chất tình yêu thương ấy là một với tình yêu thương của Chúa cứu thế. Điểm khác biệt là mức độ thấp cao, từ đầy đủ đến chan chứa, tràn trề, dư dật. Họ đã tỏ lòng yêu thương Chúa, yêu thương người truyền bá phúc âm, đã dìu dắt họ đến với Chúa, bằng chứng là họ đã cử đại biểu đi thăm viếng người truyền bá phúc âm Phao-lô giữa cảnh lao tù, tiếp tế lương thực hay tiền bạc để đáp ứng các nhu cầu vật chất. Nhưng đối với nhau thì sao? Chúng ta không thấy Thánh Kinh nói rõ, nhưng chắc hẳn họ đã tỏ lòng yêu thương nâng đỡ nhau từ ngày mới tin Chúa và gia nhập hội thánh. Phao-lô không nói họ thiếu tình yêu thương của Chúa. Phao-lô chỉ cầu nguyện cho tình yêu thương ấy tăng trưởng đến mức tối đa đối với các anh em tín hữu. Thánh Kinh đã giải thích, xin đọc Giăng Nhất chương 4 từ câu 20 đến câu 21. Và tình yêu thương của Chúa trong lòng người tín hữu còn cần phát triển theo một chiều kích vô cùng quan trọng là tình yêu thương đồng bào, đồng loại, nhất là những người chưa biết Chúa, kể cả những người đang bắt bớ, khủng bố, hãm hại mình. Chúa cứu thế đã dạy, hãy yêu kẻ thù mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con. Thứ hai, tri thức và sự sáng suốt của anh em tín hữu ngày càng sâu rộng. Liên hệ mật thiết với sinh hoạt tình cảm là sinh hoạt trí thức. Tình yêu thương không thể mù quáng. Tình yêu thương phải sáng suốt, hiểu biết và nhận định. Vì thế, Phao-lô cầu nguyện cho tri thức và sự sáng suốt của anh em tín hữu ngày càng sâu rộng. Danh từ tri thức trong tiếng Hy Lạp thường dịch là hiểu biết, nhận thức, tri thức, kiến thức, có nghĩa là tiếp nhận một đối tượng, khả giác hay khả niệm rồi tinh luyện và đồng hóa với chính mình. Có nhiều loại tri thức như tri thức cảm giác, tri thức tinh thần, tri thức lý luận, tri thức trực giác, tri thức trừu tượng, tri thức cụ thể, tri thức trực tiếp, tri thức gián tiếp, vân vân. Trong thư Philip chương 1, câu 9, Phao-lô muốn nói đến tri thức sử dụng mọi quan năng và phương pháp có thể dùng nhằm tìm hiểu đối tượng. Đối tượng của người tín hữu là Chúa và chân lý của Ngài. Người theo Chúa tuy đã biết Chúa nhưng cần hiểu biết rộng hơn, sâu hơn về Chúa, về bản tính, yếu tính, phẩm đức và công vụ diệu kỳ của Ngài. Người theo Chúa đã học các chân lý căn bản trong Thánh Kinh nhưng cần tìm hiểu học hỏi chân lý Thánh Kinh ngày càng sâu rộng. Danh từ sự sáng suốt theo nguyên tắc Hy Lạp, theo lời giải thích của một bộ từ điển danh tiếng, chỉ về sự hiểu thấu được bên trong sự vật, sự hiểu biết sâu sắc, sự sáng suốt, từ điển Anh Việt, insight. Như thế, ngoài các bề mặt còn có bề sâu, ngoài cái hình thức hào nhoáng hay đơn sơ bên ngoài còn có cái bản chất, cái thực chất bên trong. Người theo Chúa cần nhìn thấu và phân biệt trong lĩnh vực đạo đức để khỏi bị lầm vì cái vỏ đạo đức bên ngoài và cũng khỏi khờ khạo bỏ qua hay xem thường những bảo vật vô giá mà Chúa thường giấu dưới những hình thức đơn sơ, tầm thường, những đức hạnh tuyệt vời lẫn dưới bề mặt khiêm tốn của một số người theo Chúa. Phao-lô cầu nguyện cho anh em tín hữu được tri thức đó, được sự sáng suốt đó trong lĩnh vực tâm linh, đạo đức cũng như trong mọi lĩnh vực sinh hoạt của con người. Nhờ tri thức và óc sáng suốt phát triển liên tục, người tin Chúa biết quý chuộng những điều tuyệt hảo, giữ tâm hồn trong sạch và sống một cuộc đời hoàn toàn không ai chê trách được cho đến ngày Chúa trở lại. Động từ quý chuộng cũng có thể được dịch là chấp nhận, tán thành và chấp thuận sau khi thí nghiệm. Từ điều tuyệt hảo theo nguyên tắc có thể dịch là điều tốt hơn. Phao-lô nhìn nhận anh em tín hữu đã biết thí nghiệm và chấp nhận những điều tốt, nhưng nhờ sự tri thức và sự sáng suốt ngày càng sâu rộng, anh em tín hữu có thể khám phá những điều tốt hơn hiện có, những điều toàn hảo và tuyệt hảo trong Chúa cứu thế. Bỏ một điều xấu để nhận một điều tốt tuy khó nhưng cũng tương đối dễ hơn là bỏ một điều mình cho là tốt để vươn lên nắm lấy điều tuyệt hảo mà Chúa muốn dành cho bạn. Phải có tinh thần cầu tiến, tinh thần vươn lên mạnh mẽ, tinh thần tiến bộ không ngừng trên con đường theo Chúa và học biết Chúa. Tinh thần đó vô cùng quan trọng trong con người theo Chúa, vì mục đích tối hậu của người theo Chúa là sống cuộc đời hoàn toàn đẹp lòng Chúa để sẵn sàng chờ đón Chúa tái lâm. Đến ngày Chúa trở lại, chúng ta là con cái Chúa, ứng hầu trước tòa án Chúa cứu thế mới thấy rõ những điều hiện nay ta cho là tốt, nhưng không thể nào chịu nổi ngọn lửa thử luyện của Chúa trong ngày ấy. Cỏ khô, rơm rạ, gỗ hay vàng, bạc, bửu thạch chỉ về giá trị cuộc đời của mỗi người theo Chúa đều phải bị lửa thử luyện, như sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Cổ Linh chương 3 từ câu 12 đến câu 15. Gỗ tuy quý hơn cỏ khô, rơm rạ nhưng cũng phải cháy rụi trong lửa. Bạc tuy qua được lửa nhưng không quý bằng vàng, ngọc. Đời sống theo Chúa của bạn ngày nay có bản chất cỏ khô, rơm rạ, gỗ hay vàng, bạc, bửu thạch. Thứ ba, luôn kết quả tươi đẹp trong nếp sống công chính. Người tín hữu có tri thức và sự sáng suốt sâu rộng, thật quý. Người tín hữu có tình yêu thương Chúa và yêu thương tha nhân cách mặn nồng, thật đáng khen, đáng trọng. Nhưng tri thức phải đem áp dụng vào kinh nghiệm. Tình yêu thương phải thể hiện trong hành động mới đúng nghĩa là tri thức và cảm tình chân chính của người theo Chúa cứu thế Giê-xu. Thánh Kinh thường nói đến đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương. Chúa cứu thế luôn luôn nhấn mạnh, nếu nghe lời ta, tức là thu lượm và mở mang tri thức thuộc linh, mà làm theo thì giống như người khôn cất nhà mình trên đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lai, xô động nhà ấy, nhưng nhà vững vàng, không sập vì đã cất trên vần đá. Phao-lô cầu nguyện cho anh em tín hữu kết quả tươi đẹp trong nếp sống công chính. Một khi có tri thức chân chính, sâu rộng về Chúa, về người, một khi có yêu Chúa và yêu người, chắc chắn bạn phải sống một cuộc đời công chính, đạo đức, thánh thiện. Nếu sống mới thể hiện trong những hành động yêu thương, sáng suốt của người theo Chúa, những hoạt động do tình yêu Chúa thúc đẩy, những công tác khổ nhọc, nhưng do tri thức sáng suốt hoạch định cho công việc Chúa, nhằm phục vụ đồng bào, đồng loại, đó là những quả đẹp đẽ và ngon ngọt trong nếp sống của người theo Chúa. Chúa cứu thế luôn luôn nói những lời chân thật. Chúa cứu thế luôn luôn làm những việc ích lợi cho người, cứu rỗi con người cả tâm linh lẫn thể xác. Chúa cứu thế luôn luôn hoạt động vì tình yêu thương chân thành, luôn luôn mưu cầu hạnh phúc vĩnh cửu cho những người Ngài phục vụ. Chúng ta nói những lời ấy, làm những việc ấy, thể hiện lòng yêu thương ấy qua các hoạt động thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày, tức là chứng tỏ trước mặt mọi người rằng chúng ta là con cái Chúa, và trước mặt Cha từ ái, chúng ta đã đem vinh quang về cho Ngài vì do công việc tốt đẹp, hành vi cử chỉ thánh thiện đạo đức của con cái mà người ta nhận biết Cha chúng ta, Đấng đã sinh thành chúng ta, Đấng đang sống trong chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 1, từ câu 9 đến câu 11, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 13 với đề tài Hoàn cảnh và tâm trạng người viết thư trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sống là sống cho Christ Jesus. Chết là chết vì Christ Jesus. Ngoài Chúa, cuộc đời này có ý nghĩa chi? Ngoài Giê-xu, chúng con chẳng làm được gì. Lạy Chúa, về đời này con như đã chết đi, mà hiện nay con sống là sống trong Ngài. Tùy thuộc Ngài là Đấng đã yêu con, đã phó mình chết thế thay con. Bạn hỡi, cuộc đời này rồi sẽ qua đi, mọi công danh cũng sẽ chẳng còn lại gì. Tình ai, tiền tài, quyền thế cũng qua đi. Đang sống vì điều gì? Người ơi, hãy tìm về bên chân thật xa, suy niệm về ơn tình của Chúa để tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Lạ thay, một cuộc đời được Chúa tái sinh, mình, gặp Chúa Giê-xu. Sống yêu người như Chúa yêu thương. Sống là sống cho Christ Jesus. Chết là chết Christ Jesus. Sống là sống cho Christ Jesus. Chết là chết vì Christ Jesus. Bạn hỡi, cuộc đời này rồi sẽ qua đi, mọi công danh cũng sẽ chẳng tin tài, quyền thế cũng qua đi. Bạn ơi, bạn đang sống vì điều gì? Người ơi, hãy tìm về bên chân thật xa, suy niệm về ơn tình của Chúa để tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Lạ thay, một cuộc đời được Chúa tái sinh, mình gặp Chúa Giê-xu, sống yêu người.